Thưa phụ thân, trong số võ sĩ ghi tên hiện chỉ còn khoảng 5 hay 7 người, mà theo con chú ý thần sắc họ, có lẽ đó là những kẻ túng quá sinh liều, nên quyết thí mạng mai ra sẽ được hưởng ngàn vàng mà làm sinh kế.
Không có cha mẹ nào đưa con gái tới lớn khôn lại đành đi gả cho bọn đó. Nhưng ta vô phước có một thằng con trai nó lại quan đàn, nên chuyện này ta mới trông cậy vào con.
Chuyện gì đó phụ thân?
Chuyện một mối thù đã lâu rồi, khi nào con chiến bại trên võ đài thì chừng đó mối thù của ta sẽ rửa được.
Sao lại vậy phụ thân? Con thiết nghĩ chỉ có phái Tây Phương có nhiều tay anh kiệt, mà phụ thân đây lại là cái tên anh hùng.
Con nhà gió phải bỏ tính tự kiều, và không được nản lòng khi thảm bại mới mong thành cái thế anh hùng.
Phụ thân đã truyền lại cho con tất cả tinh hoa võ thuật Tây Phương, mà bao nhiêu anh hùng đều biết mặt, ít ra con cũng có quyền tự tin, thắng vốn đâu phải dễ dàng.
Nhưng mà theo luật đạo thái tự nhiên, tháng năm sẽ nổi nhiều bông hoa lan, biết đâu trong ngày gần đây con sẽ chạm trán với nhân tài.
Con cũng yêu nồng. Người đó là ai, ở đâu vậy phụ thân?
Ta không nhớ rõ mặt hắn, vì trong cuộc so tài khủng khiếp ngày xưa đã diễn ra trong một đêm đông trăng sao đi dắt. Trong khi giao đấu, cha bỗng giật mình vì nghe có người gọi đến trước hiệu Kim Âu Quá Hại. Cha biết kêu rằng trận chiến sẽ thảm bại, nên tổng thập thiết can chắc phải giật.
Kim Âu Quá Hại?
Phải, đó là tay kim siêu quần bạc tụy trong chôn giang hồ. Thôi, cha giàu có gì, con hãy tiếp tục luyện lại mấy đường hướng.
Kinh phụ thân.
Thưa tiểu thơ, kiều họa sĩ đã vẽ xong một bức tranh hoàng hôn tuyệt đẹp.
Tạ tướng quân, hình như ngài rỗi rảnh lắm.
Thưa tiểu thơ, từ khi vào hầu dưới trướng của đại nhân, tôi không lấy gì làm rỗi rảnh. Có lẽ tiểu thơ muốn hỏi tôi tại sao còn nấn ná ở lại đây với câu chuyện du dơ à?
Tôi thành thật không phục tài ước đoán của ngài.
Nếu đúng sự ước đoán để khám phá điều gì khả dĩ đem lại cho mình một chiến thắng hoặc vinh hạnh, thì cũng nên lấy đó làm chú. Đáng vậy, sự ước đoán của tôi chỉ để minh xác thêm một lần nữa địa vị thấp kém của mình trước con người Châu Ngọc. Khổ cho tôi đã trót sinh ra là loài người có nhiều tình cảm, tự biết tài hèn, địa vị thấp, vậy mà sao vẫn còn mang một hoài bão lớn lao.
Tạ tướng quân, tôi biết ngài muốn nói gì rồi.
Chẳng hay tiểu thơ biết tôi muốn nói gì mới đây hay là đã từ lâu?
Từ khi tướng quân tỏ ra không bằng lòng về việc tôi muốn mời kiều quả sĩ ở tận đất Tô Châu, tôi còn nhớ câu nói của tướng quân rằng nét quả của kiều tiên sinh không có chi là đặc sắc.
Tiểu thơ, làm thân tùy tương cho yêu nàng mà bị nàng bạc đãi, tôi đành mang tâm trạng kẻ sắp chịu hình hình lưng những nhà giam. Dẫu biết rằng nơi đây người ta chỉ ban cho mình một đời sống tối tăm, nhưng không nổi, xích xiềng vẫn đang yêu hân canh tay đau phủ thôi. Lòng đã xếp vô miệng long bào chờ sẵn đó, cuồng ngờ đâu ngồi bao phải lạnh lùng vì công chúa chẳng đăng quang. Suốt đời tôi sẽ là tên linh ngữ lâm, đi phò ta một nữ hoàng luôn dân. Giờ đây tâm hồn tôi như hồ ban nguyệt lạnh lùng, giá ngắt như ngự quyển buồn thiêu tan tác cánh quang tàn. Công nương không còn xoay nhớ bóng dưới trăng vàng, không màng đến hương say vị thâm, thì hồ tôi đâu còn sao đồng quá, tôi còn cô sắc nương như mà chi. Lời nói của nàng như cơn gió biệt đi, tôi giặc những sợ cơ trời mà mây nhớ đa tình buông lời cho thương dân lòng người.
Tôi cũng không biết nói thế nào khác hơn, còn về để gì
thì để vị thấp chứ phải làm miếng cớ để cho tung tung vui mặt trước tình yêu. Vậy lôi đài mà phủ thân tôi lập ra là tấm biển chiêu cô, đâu phân biệt người hào hoa hay thua lỗi.
Đã đành không phân biệt người hào hoa hay thô lỗ, nhưng võ đại kia là phiên trợ để cho thuyền viên chọn cách anh hùng. Trong khi đó tôi chỉ là một tên sức mọn tài hèn. Từ khi võ đại dựng lên tôi ăn ngủ chẳng yên, chỉ e ngọn cướp đường quyền của phường thô bạo vì ham vàng rồng gái đẹp. Mặt sắt thép chẳng nương tay, lỡ có bệ nào thì uống thay cho mọc đời ngọc dịp kim khi trong khi tranh sức đua tài.
Tướng quân nói rất đúng, nhưng tôi cũng tin rằng ít có ai nỡ dùng độc thủ khi một người nhi nữ tính sai lưỡi kiếm đường luôn. Dầu sao tôi cũng cảm ơn tướng quân về sự lo lắng đó.
Cảm ơn, hai tiếng cảm ơn làm cho tôi cảm thấy mình càng thêm xa lạ. Từ đây sầu riêng một nhà, tôi phập phồng lo sợ gió sớm bao tâm xuân. Vậy ngày nào tiểu thơ lên kiệu theo gót làng quân kinh đừng mạnh lại nhớ đây nhớ buồn về nơi thọt lệ. Vì tôi không muốn cho ai thấu nổi sầu tê tái của người đang với cười đang với nói khi đưa tiền hàng châu tất mất đi lên đường du biên.
Tướng quân đừng mình cho đó là điều thể trọng, chẳng qua dư duyên trời đó thôi.
Đúng rồi, tất cả đều do trời định.
Mà ngươi là ai? Sao không xuất đầu lộ diện?
Muốn ta xuất đầu lộ diện, xin tiểu thơ cho biết có thể dùng qua viên này để tranh tài thử sức và áp dụng đúng theo lời bố cáo của lôi đài chăng?
Tiểu nữ nhận những điều kiện ở lôi đài, vậy mời anh hùng chỉ giáo.
Xin chào tiểu thơ và tạ tướng quân. Nhà ngươi muốn tạ tử lăng, nhà ngươi chưa đủ tư cách đối đáp với ta trong chuyện này. Mời tiểu thơ. Xin tiểu thơ cho tôi được trọn phận sự người hộ vệ. Thực ta không muốn làm cây cớ cho nhà ngươi hy sinh tánh mạng để bày tỏ tình yêu, nhưng biết làm sao, những kẻ si tình đều ngông cuồng như vậy. Hãy đó.
À, kìa, tướng quân, tỉnh dậy tướng quân. Xin người cho biết phương danh quý tính trước lúc tranh tài.
Ta với nàng sắp sống chết vì nguyên cơ quá nhỏ nhoi, cần chi phải tỏ bài tanh danh cho miệng đời mai mỉa chê cười. Chỉ cần tiểu thơ nên giữ đúng giao ước vừa qua.
Như người chiến thắng ta hứa theo điều người muốn đòi nói.
Nói là giữ lời nếu qua bài chiến thì nàng theo ta.
Hãy đó.
À. Thế nào, mới kiều nửa đất biển kinh?
Không, ta không bao giờ là vợ của mi, ta không lấy chồng một mắt.
Tại nàng còn nhỏ tuổi nên không biết rằng ở trên đời này nhiêu chi kẻ còn đủ hai mắt chẳng thấy đường. Xuân chiêu nàng.
Không, phụ thân ơi, phụ thân.
Cái gì đó, nhà ngươi là ai, vào đây để làm gì?
Ngài hỏi ai nữa của ngài?
Xuân chiêu con, có phải con đã thám bại
và phải y theo điều khiển trên lôi đài?
Không, không.
Khổ quá, con nít chỉ được cái trưởng thành trên đường tình ái, còn bất cứ chuyện gì ăn nói ngược xuôi.
Cứ theo lời con gái của lão phu thì lão phu đón gặp tân sĩ đầy qua tài cao. Nhưng tại sao con xuất hiện ở lâu đài để lão phu có hận hành một chút tích? Những cái tiêu lì lấy chung dũng lầm.
Nếu ngài muốn một ít chẳng có gì, miễn được nền cao cỡ như tiểu thơ.
Các sĩ cứ tin lời nói của lão phu, để lão phu định giao một đôi đường.
Tôi đã sẵn sàng mời đề đốc ra tay.
Đừng giết cha tôi, đừng giết cha tôi.
Giết đề đốc thì lấy ai chứng kiến cuộc hôn nhân của ta?
Càng sĩ, dù sắc giữa người không vẹn toàn, nhưng tài ba kia cũng xứng đáng lắm. lão phu nhận cho Xuân Tiêu nó được hầu hạ bên người, chẳng hay phương danh quý tân là chi?
Để đâu có nhận lời, quả thật là con người có sĩ khí. Tôi cũng chẳng tiếc tên họ làm chi. Tôi tên là Võ Đại Lâm, tước hiệu Độc Nhãn Quái, vốn lấy nghề trộm cướp làm kế sinh nhai.
À, thế ra ngươi là Lục Lâm Thảo Khâu à? Thà con chết còn hơn vào tay Phục Thảo Khâu, vĩnh biệt phụ thân.
Xuân Tiêu, chết làm gì cho uổng tâm thân ngàn ngọc. Ta đến đây không phải để chiếm một Xuân Tiêu, thực ra là có yêu cầu để đốc trả lại cho tôi một người con gái.
Cao sĩ đòi một người con gái?
Phải, nàng là con nuôi của Mũ Tú Bà Liễu Thuận Nương tận đất Giang Nam, mà tên công tử một trong nhà này trả giá chưa xong xuôi đã vội vàng bắt cóc. Tên nàng là Tú Anh.
Dạ xin phụ thân tha lỗi, trong thư phòng con có vô một cô gái gì con nể lời giao huynh.
Lôi đầu nó trả lại cho người ta.
Dạ.
Thằng cút cạn kia, có giết được ta mới mong đòi lại Tú Anh.
Chú Thiết Ca, đừng dở trò đại nghịch. Một bất hiếu, ngươi đã quan đạt chi địa còn gieo trên sâu cho ta ở tận đất Giang Nam.
Viên hồng ngọc này con đeo nó từ lâu, con trả lại để trang điểm cho Xuân Tiêu.
Thiết Ca,
thưa phụ thân, mẹ con mất, em gái con lạc loài, con lại bất cứ, nhưng con không muốn cả nhà họ Chu bị sỉ nhục vì tên Lục Lâm Thảo Khố này. Phụ thân đã cản không cho con sống chết với hắn. Thà con rời bỏ dinh này cho khỏi thấy mặt bọn gia nhân. Kia rồi, nàng Tú Anh, hãy theo ta về đất Tô Châu, theo Liễu Thượng Nương nóng lòng trông đợi.
Võ Đại Vương ơi, thà rằng có mặc áo vải quần bố đi làm thân tỳ nữ, chứ không vui gì lắm rực rỡ ở Thanh Long. Trầm lại thượng quan, ngạc lại thượng quan.
Lại lúc làm gì? Ta có muốn mùi quân ký diễn làm quen ô quê phòng con gái ta.
Tiểu thơ, tôi vui đồng gian lại, xin tiểu thơ rộng lòng cho tôi được khỏi lòng.
Nàng chớ nói uổng lời, họ đã ngoảnh mặt rồi đó. Ta để cho nàng điều cứu hết lời, nàng thấy chưa? Giữa chúng dập nhiều xe ngựa, không còn ai rỗi là cái thương ai. Đi về với ta đi.
Không, người hãy giết ta đi.
Giết ta? Nếu nàng muốn.
Bớ người ta, ai có giúp tôi bớ người ta?
Giang ra.
Nàng thấy chưa? Ai cũng ghê tởm nàng cả, còn kêu cứu làm gì nữa?
Võ Đại Lâm, không thể chờ đợi thêm một năm nữa, mình bắt đầu tranh tài cao hạ tại chỗ này.
À, chết tới rồi. Kiều quê phương, tước hiệu Kim Âu Hoa.
Kiều sinh tên tổng của người là Kiều quê phương à?
Lão phu thật có mắt mà không chồng, không ngờ Kiều quả sĩ lại có võ công thâm hậu như thế. Trước khi chết, Võ Đại Lâm có nói tới tước hiệu gì mà lão phu không nghe rõ.
Bẩm đại nhân, đó là tước hiệu Kim Âu Hoa Hải.
Kim Âu Hoa Hải?
Vâng, chính Võ Đại Lâm là tay kiếm đệ nhất trong châu giang hồ ngày xưa. Với tước hiệu Kim Âu Hoa Hải, hắn gây không biết bao nhiêu là tội lỗi. Sao hắn bị một kẻ vô danh làm đuôi một mắt, nên khách Võ Lâm tặng là Độc Nhãn Quái tới bây giờ.
Tôi sẽ cho gia nhân bọc thì nó ra muôn mảnh mới hả giả căm hờn, vì nó đã nhẫn tâm hạ sát vợ con tôi, gây nên thảm cảnh loạn thường, mẹ lìa con vợ lại xa chồng. 18 năm trường tôi nặng mang tù hận, đến giờ này mới được Kiều xin cả dùm họ Chu tôi mối thù trong đây. Ơn nghĩa vậy tôi xin chi già, biết ngay khi bao đắp cho tròn. Nếu thượng quan có thần tài lượng, tưởng đến tôi phần thấp hèn mọn, xin nhờ ngài đã ơn chiếu cố cho Tú Anh nương một thời gian.
Hạn cái đồ xanh nhớ bẩn từ tàn, sao ngài động lòng nhập sức lao tâm.
Tôi sợ công tử làm phiền lụy đến nàng, nhờ tiểu thơ dùng thương bốn phận hồng nhan.
Kiều tiên sinh.
Dạ.
Cứ xem cách hạ thủ của ngài, thì có lẽ những chuyện xảy ra ở Quy Viên này đều không lọt khỏi tầm mắt của ngài. Phải vậy chăng? Nghĩa là ngài để mặc cho cha con Tạ Tử Lăng phải chết, mặc dù cho cha con tôi bị nhục trước tên Kim Âu Quá Hải, rồi đến khi Tú Anh sắp lâm nguy, ngài mới chịu ra mặt để cứu nàng.
Thưa tiểu thơ, đó chỉ là những lời phỏng đoán.
Nhưng nếu giữa Tú Anh và ngài không có tình ý, thì ngài lưu nàng ấy để làm gì? Tôi nhất định đuổi nàng ra khỏi nơi đây.
Sao? Nếu tiểu thơ nhất định đuổi Tú Anh thì
thì tôi đây sẽ xin theo về ngài ở tận đất Tô Châu.
Vì sao ngài theo về đi?
Đường vắng dẫm thân nàng cô độc phải nuốt bụi đàn đàn nguy hiểm muôn vàng.
Ôi sung sướng cho nàng ta nhan sắc đôi ta, dù cho giàu đến đầu thân nàng cũng được người ta quý trọng.
Tôi có bổn phận giữa nàng dù phải quên.
Đường đi xuống giang nam tu anh phải băng ngàn lướt bụi, nhưng mà nàng đã đi vào lòng của tiên sinh chắc khỏi phải trèo non lặn suối bụi băng đâu. Nhan sắc kia có một sức kia mầm nhiễm màu, đã làm tan hết cái trong trên đường thiên lý để đi ở vào cung tâm tình yêu. Dưới gốc ngọc nở vương là thảm nhung dịu dàng mát rượi, đằng kia một vị vua đang mở lòng phơi phới, đang vòng tay đón đợi mà ca ngợi ai kia sao đã mỹ thiên tiền.
Tôi là kẻ giữ vườn lơ đàng, để qua kia sớm chịu mấy lần mưa, lầm lỗi ấy làm tôi ân hận nên tôi không đành để tàn rụng quá xưa. Nàng bảo tôi là một vị vua dân, một vị vua cô độc, ngôi trên hậu kia là bút mực vì yêu tân nên vua chẳng lâm tiều.
Kiều tiên sinh,
dạ.
Nếu ngài có ra về với Thu Anh thì xin mang theo hết những bức tranh, vì tôi không người ở tầm chốn gian nan lưu lại biệt tình chút kỷ niệm vàng.
Tiểu thơ, tuy tiểu thơ phiền mà nói vậy, tôi cũng khó dân lòng.
Từ đây nơi đất biển kinh nhộn nhạc ta mà có người kiếp thế mà thương nhớ gian
nhớ thương gì thần quả sĩ thối đó. Nhà ngươi hãy lìa khỏi nơi này ngay.
Dân, xin công tử vui lòng cho tôi đem nàng Thu Anh theo.
Không, anh phải đợi lệnh phụ thân, không được đuổi tiên sinh như vậy.
Ta đuổi hắn nhưng giữ Thu Anh.
Tôi đuổi Thu Anh nhưng giữ tiên sinh lại.
Chỉ có cách là tôi tìm đề đốc để ngài quyết định chuyện này.
Không, Kiều Sinh, Kiều Sinh.
Xuân Tiêu ở lại đây, chạy đâu?
Công tử, tôi sẽ không theo kịp Quế Vương về Gia Nam đâu mà người lo. Đừng cản tiểu thơ làm chi nữa.
Tu Anh, ta đã làm điều không phải với nàng, nhưng tội lỗi của ta có lẽ cũng giảm đi phần nào vì ta đã đem nàng thoát khỏi lòng sanh.
Công tử, tôi cảm ơn công tử đã đối xử lễ phép với tôi trong thời gian tôi bị công tử bắt cóc, nên tôi nghĩ đến một điều là ân thần gửi phận trao duyên. Công tử vui chữ ân tình kết cùng quả lớn, thương lỡ còn ba sinh.
Ôi nàng đã ban bố cho ta một nguồn lạc quan hạnh phúc nhất trên đời, vậy nàng chớ đổi thay lời mà ta mang hận sầu không dời.
Công tử phải nghe theo hai điều kiện của tôi phân bài, phải hạ sát tức thời tên quả sĩ Kiều Quế Vương.
Thật lạ lùng thay một chuyện trơ trêu của lòng dạ đàn bà, mới yêu thương đậm đà bỗng qua hận thù sâu xa. Ta cũng nghe theo nhưng nghĩ kỹ ra thêm nhục với lòng mình, giết một kẻ vô tài không đáng mặt người kiếm si.
công tử đừng lầm mẹ tưởng rằng điều quả sĩ không phải hùng anh. Trước kia hắn từng nổi danh một cử phất giang hồ võ lâm.
Quế Phương hãy chuẩn bị.
Kiều ca sĩ xinh đẹp đã phải ăn lòng. Xong rồi xin mời công tử.
Mì phải chết.
Công tử Kiều Quế Phương đã kiếp rồi, hãy tha cho mình.
Kiều Quế Phương, nếu nhà ngươi muốn sống thì hãy cúi đầu thi lễ gọi là tạ ơn cải tử quần sinh.
Thưa công tử, tôi xin cúi đầu thi lễ ba lần. Lần thứ nhất tôi tạ ơn người đã ban sự sống cho tôi. Lần thứ hai tôi tạ ơn dài nghĩa nặng của ai vì xúc động một lần. Càng đường thơm cứu cô nhân hoàng mang.
Bằng thông người đã bỏ mình để đoàn lại tôi tâm.
Và đây là lần thi lễ thứ ba tạ ơn người chết đi vừa qua. Là kim âu qua hải cựu thù xin thành kính nguyện cầu. Nay tôi vẹn toàn danh dự nghi ân quán đà phương.
Cô Tú Anh, người ta nói bằng cùng sanh đạo tạc, còn tôi thì không thành đạo tạc nhưng mà nghèo quá hết sợ xấu rồi. Bây giờ cô đã hết thương cậu tôi, thôi cô cho lại viên ngọc hồ trước để tôi đem bán làm lộ phí.
Chuyện gì? Đó là vật gia bảo của cha mẹ tôi kìa mà.
Nhưng đã bị Tú bà đọa, cậu tôi phải đổ mồ hôi xót con mắt mới đủ tiền chuộc lại cho cô.
Kiều Lan, đây tôi trả lại người viên ngọc.
Tú Anh, ở đâu nàng có viên hồng ngọc này? Phụ thân ơi.
Ủa, song thân nàng hiện giờ bao nhiêu niên kỷ, cư ngụ nơi nào?
Thưa thượng quan, mẹ tôi đã mất tại Túc Kỳ Châu lúc tôi mới lên ba, còn cha và anh cũng được là phương nào.
Tú Anh có phải là tên thật của nàng không?
Tú Anh chỉ là tên của bộ liễu thượng nương đặt cho tôi nơi kỷ viện, chứ tên họ thật của tôi là chú Cẩm Luyện.
Cẩm Luyện con, giá đây nè, Cẩm Luyện con.
Phụ thân, phụ thân.
Bờ mũi ơi, nếu không nhờ viên hồng ngọc thì cánh bèo còn xuôi theo nước cho đến khi tan tác giữa khơi. Giờ anh đây sẽ làm cơ quen hốn thường, mỗi khi nhớ tới những lời đèo nghiệp tiêu qua, những nụ cười đã lơi dân đạo. Anh vô cùng hổ thẹn vì đã phụ qua cứ liễu xuống nước, mà lấy trả giá em như một cái món hàng giữa chợ ngày chiều đã tiêu đường son.
Cẩm Luyện, cha không ngờ con còn sống đây. Cha không ngờ chính cha đã xua đuổi con, kinh khi con.
Bởi vì con đã trưởng thành trong một chỗ đáng nguyện của kinh khi. Đối với sự kinh khi của thiên hạ thì lời lẽ của cổ thân còn nhẹ biết bao. Riêng con người quý trọng con đó là người tráng sĩ họ Kiều. Từ khi con lọt vào tay của liễu thượng nương tận miền Tam Túc, lưu lạc trên giang nam thì viên ngọc của mẹ cha ngày xưa đã bị liễu thượng nương cướp đoạt. Nếu không nhờ Kiều tráng sĩ chuộc lại thì gia đình ta đâu có cảnh ni tái hột trùng quan.
Kiều Trang Sĩ. Dở lẽ ra thì người đây là đại ân nhân của gia đình lão phu, chính người đã chuộc lại vật gia bảo cho Cẩm Liễn, mà giết tên Kim Âu Hoa Hải cũng chính là người. Lão phu xin quy đầu đa tạ.
Chú Thiết Tăng này xin đây đầu tạ lỗi với Kiều Tông Huynh, một ân nhân mà mấy đời họ chú không bao giờ quên được. Ước chí Kiều Tông Huynh mãi mãi là người thân thiết, thì tôi cũng ráng mặt nở mày vì sống vốn tôi sẽ được kề cận một người đang ân tay.
Thiệt càng con nó nói rất hợp ý lão phu. Lão phu cũng mong sẽ lưu Kiều ân nhân ở đất biển kinh này càng lâu càng tốt, chẳng hay con y như thế nào.
Thượng quan và công tử cho dùng hai thiên nghĩa ân mà gọi đến kẻ hèn này làm chi nữa. Khi máu Kiều quê phương tuôn đổ là thế như đã chấm dứt mọi ân nghĩa quán thù. Tôi chỉ là một Kiều quê phương xa lạ, một con thuyền tạm ghé, chim sẽ lìa cành vì khát khao cờ rồng thuyền lại ra đi đi thương nhớ sông dài.
Kiều Lan bông câu về tam trung,
bụi mờ nơi đây tình
quán thù vây một phút
xa nhau là đã đành. Công tử ơi trận giao đâu vừa đổi tên tuổi, Kiều quê phương không còn nữa, tôi chấm dứt nghiệp võ công trong chốt giang hồ. Tôi xin tặng người thanh trường kiếm để nghe gọi là một chút lưu tình. Thuở xuân xanh Kiều quê phương đã hạ sát không biết bao nhiêu là anh hùng hào kiệt, giờ đây tôi chỉ muốn rửa chân nơi dòng suối bạc, dạo mát đỉnh non xanh và nghe nhìn xuống cõi nhân sinh qua hơi đành sương mù.
Kiều Lan chẳng đáo biết hay sao.
Thưa tiểu thơ, bây giờ tiểu thơ là ân nhân của tôi, xin xin tiểu thơ hãy hiểu dùng tâm sự của kẻ này.
Nếu ân nhân đã nhất định thì dầu sao cũng để Thiết Tăng này tả lỗi.
Dạ sao đó là để Cẩm Liễn tiễn đưa. Ôi đâu tiếng đàn xưa biết ngón tay mình rỉ máu, khi mà cùng chi âm bài giải lỗi tâm tình.
Tiểu thơ khi đã gọi là tri âm tri kỷ thì sự ở ấy đi có bằng biểu gì mà lưu ý quan tâm.
Tại hạ xin cáo biệt quan đề đốc và công tử, xin kính chào tiểu thơ.
Kiều Lan vì nhau xin giữ bức tranh này, không hẹn mà hay chớ phụ ai.
Lòng suối đá mài đau ngón mùa, đường quá chuông hẹp nhớ thương dài.